Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Khoảng 40 người biểu tình trở thành nạn nhân của loại súng bắn đạn cao su tự vệ, gọi tắt là LBD, của cảnh sát trong vòng 2 tháng diễn ra phong trào áo vàng tính từ cuối tháng 11 năm 2018 đến giữa tháng Giêng năm 2019. Vỡ quai hàm, mặt chảy máu, mất một mắt, bị thương ở chân hoặc ở tay. Hình ảnh một số người bị thương được quay tại chỗ, tay ôm mặt dính máu hoặc ngã gục, hoặc được một số người sơ cứu, liên tục được truyền tải trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Liệu lực lượng cảnh sát Pháp có lợi dụng loại vũ khí tự vệ này hay không, hay do họ thiếu chuyên nghiệp? Súng LBD gây nguy hiểm như thế nào? Và liệu loại súng này có sẽ bị cấm sử dụng hay không? Súng bắn đạn cao su hiện trở thành tâm điểm tranh luận tại Pháp. Jim, biệt danh của một người áo vàng ở đảo Oléron, tham gia biểu tình tại Bordeaux hôm 8 tháng 12 năm 2018, bị trúng đạn cao su của cảnh sát, thuật lại với đài truyền hình France 3 Nouvelle Aquitaine hôm 19 tháng 12 năm 2018 như sau.
Nous ne connaissons pas Bordeaux, on s'est réunis entre gilets jaunes, on a voulu partir.
Chúng tôi không biết thành phố Bordeaux. Những người áo vàng chúng tôi tập trung lại với nhau và chúng tôi muốn ra khỏi khu vực đó, nhưng lại bị kẹt giữa một bên là cảnh sát chống bạo động CRS, còn bên kia là đám cháy. Tôi muốn bảo vệ vợ mình nên tôi cố che cô ấy ở phía sau và thế là tôi bị trúng một viên đạn cao su. Tôi bị hỏng mắt bên phải. 3 tháng nữa, bác sĩ sẽ phẫu thuật lắp mắt giả. Tôi biết là không còn con mắt phải, nhưng vẫn chưa thật sự hết bàng hoàng.
Lilian, một thiếu niên 15 tuổi sống ở ngoại ô Strasbourg, cũng bị trúng đạn cao su ở Strasbourg hôm 5 tháng Giêng năm 2019. Theo mẹ của Lilian, khi trả lời đài RMC ngày 14 tháng Giêng, thì con trai bà không phải một kẻ đập phá mà vô tình rơi vào đám đông áo vàng khi đi mua sắm ở trung tâm thành phố.
Con tôi bị trúng đạn cao su, có một lỗ rất lớn là ở trên cái má phải đó, ngay phía trên cằm và hàm cũng bị thương hoàn toàn. Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cháu sẽ được khám lại trong 6 tháng nữa rồi sẽ được theo dõi tiếp xem là tình hình ra sao. Hôm thứ Bảy mùng 5 tháng Giêng nữa, sau khi ăn trưa xong thì con trai tôi đã ra khỏi nhà khoảng lúc 14 giờ. Cháu nó đã để ý được một chiếc áo vest từ lâu và tranh thủ cái mùa giảm giá để đi mua. Nó hài lòng nên là mặc ngay chiếc áo đó và tải ảnh lên mạng xã hội. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn mua áo, ghi giờ thanh toán là lúc 15 giờ 56 phút. Ngay sau đó thì cháu bắt đầu về nhà, đúng tuyến đường đi ra trạm tàu điện, theo những gì các bạn của cháu nó kể lại đó, bởi vì con trai tôi tới nay vẫn chưa nói được. Thì đúng lúc đó cháu và nhóm bạn thấy những người biểu tình áo vàng chạy về phía chúng, và thế là cả nhóm bị lẫn trong cái đoàn người áo vàng. Chính lúc đó nó đã bị trúng đạn cao su.
Trường hợp mới nhất và làm dấy lên cuộc tranh luận về việc sử dụng súng LBD là một người biểu tình ở Bordeaux có thể bị trúng đạn cao su hôm 12 tháng Giêng năm 2019, đang được gây hôn mê nhân tạo để điều trị. Từ năm 2016, lực lượng cảnh sát và hiến binh Pháp được trang bị loại súng LBD-40, súng bắn đạn cao su tự vệ cỡ nòng 40mm, dần thay thế loại súng flashbulb, cũng bắn đạn cao su. Được công ty Thụy Sĩ Brugger và Tome, gọi tắt là BNT, sản xuất ở Thun, loại súng LBD có thể bắn đạn cao su, đạn mút, thả khói hoặc hơi cay. Ban đầu đây là một loại súng tự động phóng lựu đạn trong quân sự, sau đó được cải tiến thành một loại vũ khí chống bạo động không sát thương. Nếu như thế hệ flashbulb có tầm bắn 10 mét, thì loại LBD có thể bắn xa từ 50 mét và có ống ngắm. Nhật báo Le Parisien đưa ra thống kê, đã có 776 lần bắn súng LBD chỉ riêng ngày biểu tình mùng 1 tháng 12 năm 2018 tại Paris. Phía sở cảnh sát Paris không phủ nhận con số này, nhưng từ đó không để lộ bất kỳ thông tin nào. Với ông Jacques Toubon, chuyên viên bảo vệ quyền lợi công dân Pháp, khi trả lời đài Europe 1 ngày 17 tháng Giêng vừa qua, thì cả hai loại vũ khí này đều gây nguy hiểm cho người biểu tình và yêu cầu ngừng sử dụng.
Từ 5 năm nay, chúng tôi luôn xác định rằng việc sử dụng loại súng bắn đạn cao su tự vệ gây nguy hiểm cho người biểu tình. Tôi muốn nói thêm là loại súng kém hoàn thiện nhất là súng flashbulb, không có bộ phận ngắm bắn. hay loại súng LBD-40 có thiết bị ngắm điện tử và có thể được sử dụng từ rất xa. Cả hai đều rất nguy hiểm cho những người biểu tình. Và tôi xin nhắc lại, biểu tình là một quyền cơ bản. Vì vậy, rất nhiều lần, ngay cả trong báo cáo của tôi gửi lên Chủ tịch Hạ viện vào tháng Giêng năm 2018, chúng tôi kêu gọi ngừng sử dụng loại vũ khí này.
Dit qu'il fallait suspendre l'utilisation de ces armes de force intermédiaire.
Chủ tịch công ty BNT khi trả lời báo Le Temps của Thụy Sĩ được Courrier International trích dẫn thì biện minh rằng đúng là súng LBD gây đau đớn nhưng không nghiêm trọng như vũ khí sát thương. Và nếu như những người áo vàng không ném bom xăng thì họ đã không bị nhắm bắn. Vẫn theo báo Le Temps, dù việc sử dụng súng LBD gây tranh cãi từ vài năm gần đây, Pháp vẫn muốn mua nhiều hơn loại vũ khí này. Thỏa thuận hợp đồng có thể lên đến 1,6 triệu euro. Không phải bất kỳ nhân viên cảnh sát hoặc hiến binh nào cũng được sử dụng súng LBD. Những người được phép sử dụng phải qua quá trình đào tạo và cứ 3 năm họ phải theo khóa huấn luyện tối thiểu là 6 tiếng. Trên nguyên tắc, lực lượng cảnh sát chống bạo động CRS bị cấm bắn súng LBD dưới phạm vi 10 mét. Những lực lượng cảnh sát khác được trang bị một số công cụ khác thì phải tôn trọng khoảng cách tối thiểu là 3 mét với người biểu tình. Tất cả đều bị cấm nhắm bắn vào đầu và bộ phận sinh dục. Trước quy mô và mức độ bạo lực chưa từng có trong các cuộc biểu tình áo vàng 2 tháng vừa qua, cụ thể là phía người biểu tình có 1.700 người bị thương, phía cảnh sát có 1.000 người, thì theo ông Nicolas Pucher, đại diện nghiệp đoàn cảnh sát UNSA Police khi trả lời đài France 3 ngày 19 tháng Giêng vừa qua, thì biện pháp đáp trả trong mắt công chúng có thể là mạnh nhưng hoàn toàn phù hợp với mối đe dọa, vì có những kẻ đập phá rất hung dữ, cố tình tấn công lực lượng cảnh sát và hiến binh. Về phía ông Stanislas Godon, phát ngôn viên nghiệp đoàn Alliance Cảnh sát Quốc gia Pháp, thì súng LBD là công cụ cần thiết. Vẫn trả lời đài France 3 ngày 18 tháng Giêng, ông nhấn mạnh.
Ce lanceur de balles de défense qui est une arme intermédiaire, il faut le rappeler, non létale.
Súng bắn đạn cao su là một loại vũ khí trung gian, cần phải nhắc lại là chúng không gây chết người. Súng LBD là cần thiết vì trong trường hợp biểu tình quá bạo động, nó cho phép sử dụng và đôi khi vô hiệu hóa những cá nhân không ngần ngại ném chất nổ vào lực lượng an ninh. Nếu có những trường hợp sử dụng sai thì họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì cơ quan thanh tra của cảnh sát quốc gia IGPN tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp trừng phạt sau đó. Trong cảnh sát quốc gia, nói chung không có trường hợp làm sai mà không bị trừng phạt, trái với bên cảnh sát hình sự mà chúng tôi vẫn chỉ trích.
Contrairement à la chaîne pénale que nous critiquons d'ailleurs souvent.
Ông Jacques Toubon, chuyên viên bảo vệ quyền lợi công dân Pháp, thì không ngừng yêu cầu sử dụng súng LBD. Ngày 7 tháng 12 năm 2018, khoảng 200 nhân vật gồm nghị sĩ cánh tả, một số nhà xã hội học, sử gia và nhà văn cùng kêu gọi ngừng sử dụng ngay lập tức súng LBD trong các cuộc biểu tình vì những vũ khí này hủy hoại những cuộc đời. Tuy nhiên, nếu bỏ súng LBD thì lực lượng an ninh lấy gì thay thế? Vì cảnh sát cũng cần có phương tiện để tự vệ. Câu hỏi này được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đặt ngược lại khi trả lời đài phát thanh Europe 1 ngày 18 tháng Giêng.
Ça fait de nombreuses années que le défenseur des droits tient ce discours et la réalité c'est quoi?
Từ nhiều năm nay những người bảo vệ quyền đã kêu gọi như vậy, nhưng thực tế như thế nào? Nếu loại bỏ những công cụ tự vệ này trong lực lượng an ninh thì họ còn gì? Họ chỉ còn cách xông vào đánh nhau và như vậy chắc chắn sẽ còn nhiều người bị thương hơn hoặc phải dùng đến súng, giải pháp cuối cùng của họ. Vì vậy chúng ta cần có thể được sử dụng hơi cay hoặc những công cụ như súng bắn đạn cao su. Mục tiêu là để có thể tiếp tục bảo vệ trật tự. Sự khác biệt thật sự giữa một số người biểu tình không phải là tất cả, đó là đôi khi họ mang theo cả thanh sắt, gậy bóng chày. Như mới đây chẳng hạn chúng tôi đã tạm giữ một người mang theo gậy bóng chày đóng đầy đinh. Đây là những vũ khí như thời Trung Cổ. Vì thế, chúng ta phải cho phép lực lượng gìn giữ an ninh được trang bị vũ khí tự vệ. Ngược lại, đã xảy ra trường hợp là loại vũ khí tự vệ này như súng bắn đạn cao su bị sử dụng không đúng quy tắc.
Tính từ đầu phong trào áo vàng đến ngày 11 tháng Giêng năm 2019, theo ông Eric Morvan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, thì Cơ quan Thanh tra của Cảnh sát Quốc gia IGPN đã nhận được 200 báo cáo về tình trạng bạo lực phía cảnh sát và đã thụ lý 78 hồ sơ. Hiện nay, súng LBD vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện sử dụng được ông Eric Morvan nhắc lại trong một bản lưu ý ngày 15 tháng Giêng. Theo đó, súng LBD-40 có thể được sử dụng khi có đám đông tụ tập trong trường hợp bạo lực chống lại lực lượng gìn giữ an ninh. hoặc nếu lực lượng an ninh không thể có cách tự vệ nào khác trên khu vực họ đang hoạt động. Ông nhấn mạnh súng LBD là phương tiện đáp trả phù hợp để ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa một người hung hăng và hoặc nguy hiểm.